Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày tang lễ thứ ba của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, phó pháp chủ đệ nhất, chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh huyền trang về kinh điển Đại thừa của Phật giáo Việt Nam. Vay mượn hình ảnh cao tăng của Trung Quốc thế kỷ thứ 7 diễn tả về câu đầu đóng góp của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là rất thích hợp trong ngữ cảnh này. 2 năm trước, khi trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu lìa cõi đời đó, chúng tôi đã có buổi thuyết giảng ngay ngày nhập tháp của người về công lao đóng góp của ngài trong Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại đó. Chúng tôi tôn kính 2 vị trưởng lão hòa thượng có công phiên dịch kinh điển sang tiếng Việt. Nếu Hòa thượng Thích Minh Châu là người đã phiên dịch thành công kinh Tạng Pali sang tiếng Việt từ năm 1964 cho đến năm 1990, thì trong truyền thống Phật giáo Đại thừa sớm hơn thế đó, và khoảng từ năm 1947, và đặc biệt là từ năm 1964 cho đến năm 87, Hòa thượng Thích Trí Tịnh là người dày công phiên dịch kinh điển Đại thừa từ chữ Hán sang tiếng Việt. Nhờ các bản kinh thuần Việt do 2 hòa thượng trưởng lão phiên dịch vừa nêu, cộng đồng Phật giáo Việt Nam bao gồm các vị tăng sĩ và cư sĩ có cơ hội trải nghiệm lời Phật dạy trực tiếp và hệ thống hơn. Mặc dù vào những thời điểm đó đó, phần lớn các tu sĩ Phật giáo có thể đọc trực tiếp và hiểu được các văn bản kinh điển và nghi thức đọc tụng bằng chữ Hán, nhưng không phải tu sĩ nào cũng làm được việc đó. Nói chi đến các vị Phật tử tại gia bận rộn với cơm áo gạo tiền sự làm giàu, do đó không có được cơ hội hiểu chữ Hán, đọc kinh Phật, trải nghiệm những lời dạy minh triết cao quý có giá trị chuyển hóa của Đức Phật. Chiều hôm nay vào lúc 15 giờ, phái đoàn của Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do chúng tôi làm trưởng đoàn đã đến đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cho Phật giáo và dân tộc. Bài điếu văn tưởng niệm mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau đây đó đã được sử dụng cho mục đích tưởng niệm Hòa thượng chiều hôm nay. Điếu văn này chia làm 6 phần, phát họa một cách bao quát về cuộc đời từ khi được sinh ra trên cõi đời này cho đến lúc nhắm mắt lìa cõi đời, những đóng góp to lớn những giá trị cao quý của Hòa Thượng dành cho đạo pháp và dân tộc được khắc họa một cách rất bao quát. Gọi là bao quát là vì một quãng đời của một bậc cao tăng 98 tuổi biết bao nhiêu đóng góp cho Phật giáo và cuộc đời. Trong một buổi chia sẻ ngắn ngủi như đêm hôm nay, chúng ta không thể nào giới thiệu hết được gương hạnh, công đức, sự tu tập, dấn thân phụng sự, độ sinh của Hòa Thượng sẽ là bài học rất cao quý cho biết bao nhiêu thế hệ tăng sĩ trong nước và nước ngoài noi theo học hỏi. Phụ trách làm phó ban Phật giáo quốc tế trung ương của giáo hội, ngày hôm qua chúng tôi đã gửi thư chia buồn cáo phó về sự ra đi của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đến các giáo hội trên toàn cầu. Phản hồi lại, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 17 đã chia sẻ như sau: sự ra đi của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một mất mát to lớn đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Các công trình tâm linh, các Phật sự phụng sự chúng sinh và những đóng góp to lớn của Ngài cho cuộc đời chắc chắn sẽ trở thành là bài học cho tất cả chúng ta, những nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu và các tăng sĩ Phật tử học hỏi và noi theo. Đó là đoạn chia sẻ của Đức Đại Lạt Ma, vị lãnh tụ Phật giáo toàn cầu, khi biết đến sự kiện nhập Niết Bàn vô dư của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Sau đây chúng ta sẽ tuần tự điểm lại cuộc đời và những đóng góp to lớn của Ngài. Một nhỏ, cuộc đời năm Đinh Tỵ tại Mỹ Luông Sa Đéc, một cao tăng tái kiếp làm hài nhi, thân tướng đỉnh đạt, cốt cách phương phi, trong gia đình mẹ cha đều tin Phật. Cha của trưởng lão Hòa Thượng là Phật tử Nguyễn Văn Cân, mẹ là Phật tử Nguyễn Thị Triện. Cả hai đều là những nhà nông dân chất phác, nghèo khó. Niềm tin Phật Pháp đã có từ lâu đời, và việc một vị cao tăng chọn một gia đình nào đó để tái sanh hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tái sanh trong một gia đình thuần tín về Phật Pháp, hạt giống tâm linh của bậc cao tăng kiếp trước có cơ hội được nảy mầm, chăm sóc, phát triển để có thể trở thành là rườm cột của Phật giáo chỉ sau vài năm xuất gia. Theo truyền thống của đạo Phật đó, thì sau khi qua đời, trong vòng vài ba phút chúng ta đã có mặt trong bào thai của người mẹ và trở thành sự sống mới. Cái chết chưa bao giờ là sự kết thúc sự sống một cách vĩnh hằng như rất nhiều các trường phái tôn giáo triết học đã từng ngộ nhận. Nhờ sanh ra trong một gia đình Phật Pháp, tất cả các hạt giống mà Hòa Thượng đã từng là một tăng sĩ của kiếp trước có cơ hội trở thành những nhân cách vĩ đại của bậc cao tăng trong thời hiện đại của Phật giáo Việt Nam. Mồ côi cha khi vừa tròn 3 tuổi lại vĩnh biệt mẹ lúc được bảy xuân, giàu tuổi trẻ, nhìn thấy đời bất hạnh, nghiêng cái tầm tôn giáo, quyết chí tu hành. Có lẽ trong số các hòa thượng cao tăng của Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo toàn cầu, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là một trường hợp rất ngoại lệ. Vĩnh viễn vẫy tay chào với cha và mẹ khi vừa lên 3 tuổi và 7 tuổi. Mồ côi cha, sống trong một gia đình với 6 anh chị em, hòa thượng đã nhìn thấy được cái cảnh trạng gia đình khó khăn, rồi lời qua tiếng lại, những khổ đau, các bất hạnh, quan sát xã hội xung quanh, nhiều chướng duyên, thử thách. Tất cả những điều đó đã không làm cho hòa thượng chán nản, bi quan, yếm thế về cuộc đời. Ngược lại, còn giúp cho hòa thượng phát khởi lòng từ bi và nuôi chí nguyện xuất trần. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa hòa thượng với phần lớn người phàm chúng ta. Sống trong một hoàn cảnh không thuận lợi, ta dễ đưa vào trong nhận thức và lối sống của mình các tố chất chán trường, yếm thế, bi quan. Ngược lại, hòa thượng tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về các nền minh triết tôn giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, vân vân. Và cuối cùng, hòa thượng quay trở về với đạo mà cha mẹ của hòa thượng đã từng là tín đồ, đó là Đạo Phật. So sánh, đối chiếu về văn bản, hòa thượng thấy rất rõ Đạo Phật chính là con đường tâm linh mà hòa thượng đang tìm kiếm. Trước khi đến với Đạo Phật, hòa thượng đã từng học chữ Nho với các nhà Nho. Đồng thời hòa thượng cũng còn là một nhà thuốc đông y rất là có tên tuổi. Hai kiến thức này đã giúp cho hòa thượng có được cơ hội đào sâu vào văn bản kinh điển, mà vào thời điểm đó các tác phẩm nghiên cứu về Phật giáo đạt tiêu chuẩn là quá ít. Cho nên kiến thức thế học trước khi đi tu là một dữ liệu rất cần thiết để giúp cho một người xuất gia có được cơ hội đào sâu, hiểu sâu và làm Phật pháp thành công. Trường hợp hòa thượng trưởng lão Thích Trí Tịnh là một điển hình. Từ bỏ cao sang, ăn chay niệm Phật, 21 tuổi cầu đạo xuất gia, đến chùa Vạn Linh, núi Cấm Tầm Sư, rằm tháng 2 được bổn sư thế pháp. Tìm hiểu về các tôn giáo khi hòa thượng lên 18 tuổi. Nhưng đến 3 năm sau, hạt giống tâm linh vĩ đại của hòa thượng mới bắt đầu được nảy mầm. Nhân duyên đóng một vai trò rất quan trọng. Phật giáo vào giai đoạn của hòa thượng bị suy phong rất lớn. Hòa thượng kể lại trong rất nhiều các buổi pháp thoại của ngài là khi đến các chùa, nhìn thấy cái cảnh các thầy tu mỗi ngày chỉ biết tụng kinh, gõ mõ, niệm Phật, làm các khóa lễ cầu an, cầu siêu. Có nơi các thầy vẫn còn ăn mặn, có nơi đó thì các thầy lập gia đình. Hòa thượng không thể nào phát khởi được tâm chánh tín để đi tu, mặc dầu rất thích việc đó. Cho nên tìm những cái không gian thuận lợi và thích hợp là yếu tố giúp cho các hạt giống của chúng ta có thể được nảy mầm đúng với tiềm năng của nó. Phải mất đến 3 năm hạt giống đó mới có thể trở nên vững mạnh được. Có rất nhiều người trong chúng ta cũng có những hạt giống sẵn, nhưng gặp những môi trường không tốt, tiếp xúc với một số tăng sĩ không đúng tinh thần Phật dạy, dần dà làm mất niềm tin Phật pháp và bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Từ đó mang một thành kiến rất lớn với các tu sĩ và tự viện nói chung. Đó là một bất hạnh lớn. Rất may Hòa Thượng đã không rơi vào tình huống này, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và cuối cùng đó, thì Ngài đã đến được chùa Vạn Linh. Mà khi bắt đầu đi lên vùng núi Cấm thì Hòa Thượng đi một quyết tâm là chẳng cần biết chùa đó là chùa gì, tăng sĩ chủ trì là ai, trên con đường đi tìm gặp chùa nào đầu tiên thì tôi sẽ vào đây để tu. Ngày Hòa Thượng lên núi Cấm là 14 tháng 2 âm lịch. Lúc đó trời cũng đã tối. Hòa Thượng trụ trì đó thì có Phật sự chưa về kịp. Sau khóa lễ sám hối hàng kỳ, Hòa Thượng về đến, đại chúng ra bạch với Hòa Thượng rằng có một cư sĩ đeo mặt kính cận đến mong Hòa Thượng tiếp độ để trở thành người xuất gia. Các huynh đệ tu trước đó cảm thấy rất xem thường Hòa Thượng. Hòa Thượng trụ trì mới nói như thế này: đừng khinh cậu bé này, về sau sẽ trở thành một bậc Hòa Thượng có những nhân cách vĩ đại. Bởi vì tiền thân của cậu này là một bậc cao tăng. Nhận xét của Hòa Thượng Bổn Sư hoàn toàn trở thành một sự thật. Và cũng nhờ cái sự nuôi dưỡng của bậc cao tăng đó, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã trở thành bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam và toàn thế giới. Chỉ một ngày sau đó, Bổn Sư của Hòa Thượng đã cho phép Ngài thế pháp xuất gia. Đó là một trường hợp rất ngoại lệ. Vậy qua sự kiện này chúng ta có thể đón biết tầm vóc tự giác của Bổn Sư của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là rất lớn. Hạt giống đó là quá vĩ đại, cho nên không cần phải chờ đợi thêm 5 tháng ngày giờ so với các trường hợp thông thường còn lại. Bình thường đó, vào chùa tập sự đi tu mất trung bình là 6 tháng cho đến 1 năm. Khi vị Hòa Thượng Bổn Sư nhìn thấy các hạt giống tâm linh của đương sự đã đến lúc chín mùi, lý tưởng và sự phát nguyện là chân chính, thì mới cho phép xuất gia. Giai đoạn thử thách đó cũng là cái cơ hội để cho đương sự tập sự tu đó chứng minh mình, và phải làm rất nhiều các công tác Phật sự, công quả, tu tập, bái sám, học thuộc kinh điển, vân vân. Có lẽ hiếm có được một vị nào có được nhân duyên rất đặc biệt vào chùa chưa được 24 ngày, 24 giờ là đã được cạo đầu. Ngày đêm tinh tấn, ít ngủ siêng tu, kinh điển thuộc Lào trong thời gian ngắn, 23 tuổi lên Sài Gòn thị vải, rồi ra Bình Định đọc Từ Bi Âm. Sau 2 năm xuất gia tại núi Cấm, nơi mà các phương tiện học Phật pháp không đầy đủ, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã xin Bổn Sư của mình về Sài Gòn, vì đó là cái trung tâm văn hóa quan trọng của miền Nam. Sau đó Hòa Thượng từ đây lên núi Thị Vải để tìm học Phật pháp với những bậc lỗi lạc. Sau đó Hòa Thượng đã tình cờ đón đọc được tạp chí Từ Bi Âm, một tạp chí Phật giáo đóng một vai trò phụng hưng Phật giáo trong giai đoạn thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20, bừng tỏ các vấn đề Phật học mà trong 2 năm qua đó mình chỉ biết đơn thuần đó là niệm Phật, tụng kinh, bái sám thôi, vốn chưa đủ. Cái cơ duyên này đã thôi thúc Hòa Thượng đi tầm sư học đạo hơn nữa, một cách có hệ thống, trọn vẹn, toàn diện, để lão thông và thâm nhập được kinh tạng của Đức Phật giảng dạy. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây, không phải riêng vào thời điểm của Hòa Thượng, cho đến thế kỷ thứ 21 này, tại Việt Nam, phần lớn các tăng sĩ trong các chùa theo trường phái pháp môn suốt một đời tu á, chỉ đọc trung bình 7-10 kinh thôi. Kinh Di Đà, Địa Tạng, Du Lan, Báo Ơn Cha Mẹ sử dụng cho các khóa lễ cầu siêu, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư sử dụng cho khóa lễ cầu an, các nghi thức sám pháp gồm Hồng Danh Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật dành cho những người có tội. Hàng ngày trải nghiệm các cái thời khóa như thế này đó, thì các tăng sĩ cũng như Phật tử sẽ bắt đầu phát triển mạnh về phương diện tín ngưỡng mà khó có thể tìm được một cách sâu xa những lời dạy minh triết của Đức Phật về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Các phương diện đó, lời dạy của Đức Phật trong số 30.000 bài kinh sâu sắc gấp nhiều lần so với các tôn giáo có mặt trên hành tinh cho đến thời điểm này. Nhờ đọc tạp chí Tỳ Bụi Âm, Hòa Thượng bắt đầu mở mắt tự giác cho chính mình. Và cũng từ đây đó, cái cơ hội học Phật pháp chuyên sâu đó được mở ra. Điều 2, học Phật. 24 tuổi đến chùa Tây Thiên, nương Tăng Thống Thích Giác Nhiên học đạo, cùng các ngài Thiện Hòa, Thiện Hoa kết bạn, học duy thức Lăng Nghiêm, tâm trí sáng thông. Nhờ nhân duyên đọc tạp chí Từ Bi Âm, Hòa Thượng biết rõ là tại Huế, trung tâm Phật học mạnh nhất của toàn nước Việt Nam lúc bấy giờ. Tại đây có Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, thầy của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tăng Thống Thích Giác Nhiên và nhiều bậc cao tăng khác đang làm đạo và phụng sự nhân sinh. Lập tức Hòa Thượng tìm một phương tiện, mặc dầu trong túi lúc bây giờ không có một đồng xu, rất may mắn được các Phật tử thương tình cúng dường được đủ tiền để ra đến Huế. Và nhờ đó đã nương và y chỉ vào Tăng Thống Thích Giác Nhiên để học Phật. Thì tại đây đó còn có các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Giác Tâm đang tu học. Như vậy vào thời điểm đó thì tại miền Nam phong trào Phật học quá thấp, quá ít, và phần lớn các tăng sĩ bị chìm vào trong các sinh hoạt tín ngưỡng và mê tín dị đoan, vốn bị ảnh hưởng từ các truyền thống tín ngưỡng và tôn giáo khác. Các bậc cao tăng đó đã có cùng một chí nguyện là phải tìm cho được trường Phật học và học Phật học đến nơi đến chốn để làm đạo và làm hưng hiển Phật giáo ở miền Nam. Tại đây các ngài đã kết bạn tâm giao, học các kinh điển từ A Hàm cho đến Đại Thừa. Và thời điểm đó thì kinh Tạng Pali đó chưa được phiên dịch ra tiếng Việt. Các ngài học trực tiếp bằng chữ Hán và trả bài bằng chữ Hán, làm bài bằng chữ Hán. Vì vào thời điểm đó, chữ Hán vẫn còn là quốc ngữ của Việt Nam. Nhờ học di thức học, Hòa Thượng lão thông về triết học tâm, một bản triết học rất quan trọng của nền triết học phương Tây ngày nay. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, nắm rõ được tất cả các phương pháp tu, các tập cấp tâm linh, rồi những phương tiện để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Học lôi sách Phật giáo để giúp cho năng lực biện luận, giải thích mang tính logic và thuyết phục cao. Thì tại đây đó, ngoài các bậc cao tăng là thành phần giảng dạy, còn có cư sĩ lỗi lạc là bác sĩ tâm minh Lê Đình Tháp. Căn nhà mà chúng ta đang ngồi tại đây là thuộc cháu nội của ông. Vì là một bác sĩ tiếp cận Phật giáo, cho nên sự hiểu biết về Phật pháp của cư sĩ Lê Đình Thám là rất sâu sắc. Ông chỉ thua các hòa thượng cao tăng về phương diện tu chứng thôi. Còn về kiến thức, cách truyền bá Phật pháp, giải thích minh triết của đạo Phật, đôi lúc còn có phần nổi trội hơn các bậc cao tăng lúc bấy giờ. Nhờ học với những nhà Phật học lỗi lạc nhất của Việt Nam vào thời đó, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh cùng với các bạn đồng tu là Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Giác Tâm, Hòa Thượng Chí Quang và nhiều bậc khác đã trở thành là rương cột trí tuệ của Phật giáo Việt Nam trong suốt mấy thập niên vừa qua. Và từ đó mà các ngài đã đào tạo và hình thành ra một trường truyền thống Phật giáo nổi tiếng ở tại miền Nam Việt Nam. Hai mươi lăm tuổi thọ tay sa di tại Quốc Ân. Một năm sau xong trung đẳng Phật học. 29 tuổi ngài tốt nghiệp cao đẳng. Từ dạo đó quyết cất bước độ sinh. Tức là năm 1941 á, thì ngài mới chính thức thọ giới sa di. Giới sa di là giới chính thức trở thành là người xuất gia. Như vậy suốt 4-5 năm vừa qua đó, thì mặc dầu cạo đầu xuất gia nhưng vẫn còn là giới phẩm của tại gia thôi. Điều đó cho thấy là Phật giáo lúc bấy giờ đó là quá suy vơi. Và nếu như không có các bậc cao tăng vĩ đại phục hưng đó, thì có lẽ là tình trạng Phật giáo không được như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và cũng rất đặc biệt, đang khi còn giới phẩm sa di, với thọ giới được 1 năm, Hòa Thượng đã tốt nghiệp được trung đẳng Phật học. Rồi 4 năm sau đó ngài tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Vào thời đại của Hòa Thượng đó, cao đẳng Phật học là chương trình đào tạo Phật học cao nhất ở tại nước Việt Nam. Đó là cái khó khăn về phương diện lịch sử mang tính rất khách quan, vì chúng ta sống trong thời kỳ Pháp thuộc, Công giáo và Tin lành đó có lợi thế được phát triển do được chính phủ lúc bấy giờ ủng hộ kinh phí và một phương diện tổ chức. Ngày nay đó thì chúng ta đã có được 4 học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đào tạo tối thiểu là cử nhân Phật học. Riêng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi làm phó viện trưởng, thì 3 năm trước chúng ta đã đào tạo thạc sĩ Phật học. Hy vọng 1-2 năm sau chính phủ, cụ thể là Thủ tướng Việt Nam sẽ duyệt và cấp giấy phép cho đào tạo tiến sĩ Phật học. Trong vòng 30 năm qua, ban giám hiệu của học viện đã nỗ lực, nhưng chúng ta chỉ mới được thừa nhận chương trình thạc sĩ Phật học cách đây 3 năm thôi. Những khó khăn lịch sử đó cần phải được vượt qua để cho nền Phật học của Phật giáo Việt Nam ngày càng được phát triển, góp phần phục hưng Phật giáo và phụng sự nhân sinh. với kiến thức cao đẳng Phật học, các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam vào giai đoạn đó bao gồm Ngài Thiện Hoa, Ngài Thiện Hòa, Ngài Trí Quang hiện nay vẫn còn sống, Ngài Trí Tịnh và nhiều bậc cao túc khác, đã làm vô số các Phật sự quan trọng cho con người và đất nước Việt Nam. Điều đó cho thấy nếu các vị tăng sĩ không vượt qua được các pháp môn và khuynh hướng làm Phật sự bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, có lẽ là chúng ta sẽ khó lòng phụng sự được nhân sinh trong bối cảnh thiên niên kỷ thứ ba này. Vì nếu như các tăng sĩ không có trình độ thế học và Phật học chuẩn hơn người tại gia tối thiểu một cái đầu, thì không thể nào hướng dẫn được và thuyết phục được, làm cho người tại gia bội phục thực hành theo những lời dạy cao quý của Đức Phật. Rất tiếc là số lượng các bậc cao tăng có bài bản về trường lớp Phật học thời xưa tại Việt Nam và thời nay là có ít, chiếm chưa được 5% trong số lãnh đạo Phật giáo toàn quốc. Và đó là những khó khăn rất khách quan làm giảm đi cái tiến trình phục hưng Phật giáo trong thời quá khứ cũng như là trong thời hiện tại này. Nhờ tốt nghiệp và cao đẳng Phật học, kiến thức Phật pháp của Hòa Thượng quá chuẩn, quá chiều sâu, cho nên các ngài có thể viết sách, dịch kinh, làm Phật sự, tương tác xã hội, đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, để có thể giới thiệu một cách rất là thuyết phục nền triết lý rất đặc thù của Đức Phật Thích Ca. Các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam thời hiện đại trở về sau này cần phải lưu tâm yếu tố quan trọng đó. Giai đoạn của các ngài quá khó khăn, không phải ai muốn đi học Phật học đều có được cơ hội như thế. Chúng ta thấy chỉ có được khoảng chưa đầy 50 các vị tăng sĩ vào giai đoạn đó tốt nghiệp được cao đẳng Phật học. Với số lượng ít ỏi như vậy, các ngài cũng đã tạo thành các con chim đại bàng lớn tại miền Nam và nhiều nơi, mà nhờ đó đạo Phật có cơ hội phục vụ cho dân sinh một cách thành công hơn. Ngày nay chúng ta có khoảng 300 tiến sĩ Phật học, có khoảng 5.000 các tăng sĩ trẻ tốt nghiệp cử nhân Phật học, trên số 89 triệu dân là quá khiêm tốn, nếu nói là không đáng kể. Do đó chúng ta cần phải ủng hộ truyền thống học Phật pháp đến nơi đến chốn của các tăng sĩ, mà nhờ đó đó các tự viện ngày càng phục vụ nhân sinh một cách tốt đẹp hơn. Làm quản đốc An Nam Phật học viện cùng Ngài Trí Quang giúp đỡ học tăng, đưa 40 tăng vào Lưỡng Xuyên Phật học, đào tạo tăng tài hưng hiển miền Nam. Tức là số lượng các bậc cao tăng ra Quế học đó chưa đầy được 10 đầu ngón tay. Ngài Trí Quang từ Huế vào trong Nam để làm đạo. Hai bậc cao tăng đồng học này đó đã giúp đỡ và khích lệ các vị tăng sĩ trẻ sau khi học Phật học tại Huế vào trong Nam để tiếp nhận được nguồn giáo dục có chất lượng về thế học, để giờ đó tăng trưởng kiến thức thế học mà làm đạo được thành công. Không phải việc làm như thế là đơn giản đâu, rất khó khăn, vì phần lớn các vị hòa thượng vào giai đoạn đó vẫn còn có cái nhìn rất cục bộ, cho rằng là các vị tu sĩ đúng cách đó là không được học thế học, chỉ là chuyên tu gõ mõ tụng kinh niệm Phật và chỉ biết vài ba bài kinh như vừa nói thôi. Bản lĩnh lắm, tuệ giác lắm mới dám vượt ra khỏi cái những cái định kiến vào giai đoạn đó do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc để đi vào trong Nam lập nghiệp và làm Phật sự. Tại miền Nam thì lưỡng siêu Phật học á, là trường Phật học đào tạo. Rồi tại đây công lao gây dựng á, phải nói đến Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa. Rồi sau này có thêm sự phối hợp của Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Trí Tịnh, cái trường phái Phật học này nó bắt đầu đó, nó làm hương hiển ở tại miền Nam. Sau đó đó phát triển cái trường Phật học Ấn Quang, bởi vì đây là địa điểm thích hợp của Sài Gòn, Gia Định. Vì dù sao đi nữa, lưỡng siêu Phật học do nằm ở Trà Vinh vẫn gặp những cái giới hạn nhất định, khó khăn về phương tiện di chuyển, điều kiện kinh tế tài chính và nhiều phương diện khác. Với trí tuệ thì Hòa Thượng đã được thỉnh làm quản đốc Phật học viện, giống như khái niệm giám đốc của bây giờ. Bây giờ đó mà trường phái Phật học ở tại miền Nam đó được phát triển khá nhanh chóng. Điều 3, giáo dục Phật học. 29 tuổi đăng đàn tỳ kheo thọ giới tại chùa Long An, Sa Đéc, quê hương. Cùng năm này, ngài cùng Tổ Thiện Hoa thành lập Phật học Phật Quang Hoằng Pháp. Chí nguyện của trưởng lão Thích Trí Tịnh cũng như là các bậc cao tăng lúc bấy giờ muốn cho Phật giáo phát triển, không còn con đường nào khác là phải phát triển nền Phật học. Vì Phật học là một nền triết học rất cao quý, vượt lên trên triết học thông thường. Triết học Phật giáo đào sâu về sự hành trì, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và kết thúc toàn bộ các vấn nạn của con người. Ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc xuyên suốt gần như 19 thế kỷ cho đến thời điểm đó, phần lớn là các bậc cao tăng tại Việt Nam trong thời gian này chỉ dạy các đệ tử mình vài bài kinh thôi, và nhiều vị còn không đưa các đệ tử của mình đến trường Phật học để lão thông được Phật pháp. Cho nên công tác vận động các bậc hòa thượng cho phép đệ tử đến trường Phật học là một điều rất là thách đố. Các ngài đã làm thành công. Ngoài trường Phật học và Lưỡng Xuyên thì Tổ Thiện Hoa và Hòa Thượng Trí Tịnh đã thành lập được Phật học đường Phật Quang. Ở Vĩnh Long, mà vào thời điểm đó cũng thuộc về Trà Vinh. Như vậy là riêng Trà Vinh không đã có được hai trường Phật học này. Thì đó là một điều phải nói là công lao và tuệ giác của Hòa Thượng Thiện Hoa về lĩnh vực này là rất lớn. Nếu không có hai trường Phật học đó, có lẽ là nhiều thế hệ tăng sĩ Phật giáo tiếp tục mù chữ Phật pháp, và dĩ nhiên là mù chữ tế học. Khi mà các tăng sĩ mù chữ Phật pháp thì lấy đâu có đủ kiến thức chuẩn để hướng dẫn Phật pháp cho người tại gia? Và có lẽ đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của Phật giáo trên toàn quốc nói chung và tại miền Nam nói riêng. Và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cùng với Hòa Thượng Thích Tường Hoa là những ngọn đuốc đầu tiên phục hưng giáo dục Phật học rất chuẩn cho các thế hệ vào giai đoạn đó. Bâm 2 tuổi, ngài cùng ngài Quyền Dung Đức Độ lập Liên Hải Phật học trường Độ Tăng. 35 tuổi, ngài cùng Tổ Thiện Hòa lập Phật học đường Nam Việt tại Ấn Quang. Tâm nguyện của các bậc cao tăng là lập Phật học viện thôi. Như vậy, ngoài hai trường Phật học vừa nêu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đó là Sài Gòn, Gia Định, ta có thêm hai trường học mới là Liên Hải Phật học Đường Viện và Nam Việt Phật học Đường. Nam Việt Phật học Đường là nơi quan trọng nhất nhờ có các bậc cao đức như Hòa Thượng Thiện Hòa và Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng Thiện Hòa rất đức độ, có phước báu lớn, xây dựng rất nhiều chùa, tiếp tân độ chúng rất nhanh. Hòa thượng Thiện Hoa là cây đuốc lớn, mặt trời lớn, tuệ giác lớn, và đã hóa độ được rất nhiều các vị xuất gia trở thành các bậc cao tăng xuất chúng. Nổi trội nhất trong giai đoạn đó gồm có Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền sư Thích Từ Thông, Thiền sư Thích Phúc Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Định và nhiều bậc lỗi lạc khác. Như vậy, thông qua lịch sử này chúng ta thấy Phật giáo được hưng hiển là nhờ vào các trường lớp Phật học ha. Rất tiếc là trong giai đoạn hiện nay, ngoài 4 học viện đào tạo cử nhân, 9 trường cao đẳng Phật học, 34 trường trung cấp Phật học và gần 100 trường sơ đẳng Phật học, vẫn còn đó rất nhiều các tân sĩ từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời không hề học Phật học. Đa khi điều kiện ngày nay là quá đủ, không thiếu một cái gì, từ kinh sách, chữ Hán, chữ Bali, chữ Tây Tạng, chữ Sanskrit, chữ Việt, thì gồm có dạng sách, dạng internet, dạng âm thanh. Các băng giảng thì đến gần cả 100.000 loại khác nhau, không thiếu một thứ gì. Và rất nhiều các tăng sĩ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nền Phật học rất tiêu cực của Trung Quốc, đó là tu rụt, tu rị, niệm Phật, bái sám, chứ không biết đến việc dấn thân phụng sự nhân sinh, và không xem đó là mục tiêu quan trọng như chính Đức Phật Thích Ca đã từng chủ trương. Phật học đường Nam Việt đào tạo cho đến năm 1984 thì bị đình chỉ do chính sách lúc bây giờ của thời chế sầu chủ nghĩa là không cho phép các trường tư thục và các trường tôn giáo tiếp tục hoạt động. Lúc đó chỉ còn lại giáo dục của nhà nước thôi. Nhờ dấn thân vào con đường giáo dục, trưởng lão Thích Trí Tịnh cùng các bậc cao tăng đã làm cho Phật giáo Việt Nam phát triển đúng với tầm vóc của một thành phố lớn. Điều 4, phụng sự giáo hội. Phật giáo miền Nam sáng lạng từ đây, hành trình hóa độ thênh thang rộng mở. Bâm 9 tuổi, ngài xây chùa Dạng Đức, lập Cực Lạc Liên Ngũ, phát triển Tịnh Tông. Ở đây Hòa Thượng cũng giống như các bậc cao tăng khác, không bận tâm đến việc xây chùa, mà bận tâm đến việc xây dựng tăng thân bằng các Phật học viện với các chương trình đào tạo Phật học chuẩn. Có chùa, có tăng sĩ, mà nếu như tăng sĩ không có kiến thức Phật pháp, lệ bất cập hại trong tình huống này là không thể tránh khỏi. Đào tạo được một tăng sĩ trí thức, ta có thể thông qua đó làm cho Phật giáo có thêm nhiều ngôi chùa mới, nhiều công trình tâm linh mới, nhiều hoạt động trí tuệ mới. Và điều đó nó lợi lạc vô cùng. Và cái khuynh hướng này đã ảnh hưởng đến các bậc cao túc lúc bây giờ, những thế hệ kế thừa, bao gồm Thiền sư Nhất Hạnh, rồi Thiền sư Từ Thông và nhiều bậc hòa thượng khác, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tức là không bằng tâm đến việc xây chùa, mà chỉ xây dựng con người Phật pháp, trí thức vững mạnh, đạo đức thanh cao, để mà làm đạo dấn thân phụng sự cho cuộc đời và con người thôi. Ngày nay thì chúng ta vẫn còn đó một số các vị tăng sĩ chỉ bận tâm đến việc xây dựng cơ sở, đầu tư sinh hoạt tín ngưỡng, nhưng lại thiếu đi cái mảng rất quan trọng, đó là quan truyền Phật pháp, vì đây là cái cốt lõi của đạo Phật, và điều đó càng phải được khắc phục. Thì trong giai đoạn đó nhiều bậc hòa thượng lỗi lạc khác lại tiếp tục được đào tạo thành công, bao gồm hòa thượng Thích Quảng Liên, hòa thượng Thích Bửu Huệ, hòa thượng Thích Quảng Huệ, và người còn sống hiện nay đó là hòa thượng Thích Minh Cảnh. Sau lớp đó thì còn có hòa thượng Thích Trí Quảng và nhiều bậc hòa thượng khác. Sau khi xây dựng chùa Vạn Đức vào năm 1952 thì ngôi chùa cổ kính ít người lai giảng này sẽ đã trở thành là một cái trung tâm tu học lớn. Tức là các bậc cao tăng mà đến chỗ nào đó thì chỗ đó phát triển. Thế là bản thân của cơ sở chưa quan trọng, mà quan trọng là cơ sở đó được ai lãnh đạo hướng dẫn. Thế vì toàn bộ nội dung và nội hàm hoạt động tâm linh đó của một ngôi chùa lệ thuộc vào vị lãnh đạo tinh thần của ngôi chùa đó. Cũng là một ngôi chùa với không gian như nhau, trước khi hòa thượng Trí Tịnh về đó thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, khi hòa thượng về đó trở nên đông đúc, đạo tràng hưng thịnh, tu học hàng ngày. Bởi vì có hoàng triều Phật pháp, quần chúng Phật tử đến chùa cảm thấy là mình tu học được và học được rất nhiều điều cao quý. Hội Cực Lạc Liên Hữu được hòa thượng thành lập vào năm 1955. Đây là một tịnh tông của Phật giáo Việt Nam, có thể dùng khái niệm đó để mô tả về sự đóng góp của hòa thượng về lĩnh vực này. Tịnh tông của hòa thượng không phải tu trục tu rị chỉ biết có niệm Phật, lại Phật, mà hòa thượng xây dựng tịnh độ bằng Phật học viện, tức là lấy trí tuệ làm chất liệu để xây dựng tịnh độ, lấy từ thiện để phát triển con người, đó là trí tuệ và từ bi. Cho nên ngài dấn thân rầy đây mai đó tham gia các Phật sự làm hưng hiển Phật giáo, chứ không chỉ đơn thuần là phát triển ngôi chùa do mình làm chủ trì. Bốn ba tuổi ngài làm trị sự phó Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam, mở các giới đàn pháp hội Ấn Quang, truyền bá giới lực, tiếp tăng độ chúng. Ở tuổi 43 đối với tâm linh đó là chưa phải là già dặn lắm đối với quan điểm Phật giáo lúc bấy giờ, nhưng mà uy tín của hòa thượng đã được cộng đồng tu sĩ Phật giáo thừa nhận, cho nên tôn vinh ngài làm phó trị sự của Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam không phải là chuyện giản đơn. Các đóng góp của ngài ngoài truyền bá Phật pháp qua giảng kinh thì còn là tấm gương chói sáng về đời sống giới lực thanh cao, và đây là phương tiện tiếp tăng độ chúng thành công nhất, giúp cho hòa thượng làm được các Phật sự vĩ đại hơn các bạn đồng tu. 45 tuổi ngài làm phó viện trưởng Phật học viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang, tuyên giảng giới luật giáo pháp cao minh, giúp người hiểu đạo hoàn truyền Phật pháp. Tức là không thỏa mãn với các Phật sự thành công tại Sài Gòn Gia Định, hòa thượng đã ra đến Trung Phần Việt Nam, và Nha Trang là một địa điểm rất quan trọng, cho nên các ngài đã chọn địa điểm này để phát triển làm phục hưng Phật giáo Trung Phật. Tại Huế thì là Phật học khó dẫn rồi, nhưng mà xa Huế vào đến Nha Trang đó thì Phật giáo bắt đầu bị suy, và tăng sĩ lúc bây giờ chỉ lo đám tang thôi. Thì nền Phật học qua Phật học viện Hải Đức ở Nha Trang đó đã được hưng hiển, và cái đóng góp của trưởng lão Thích Trí Tịnh là rất lớn. Công lao lớn nhất cho Phật học viện Nha Trang đó là hòa thượng Thích Trí Thủ, là một trong các bậc cao tăng cùng thời và thuộc về lớp Đàn Anh vài năm của hòa thượng Thích Trí Tịnh. Sơ lược vài điểm như thế để chúng ta thấy là sự đóng góp phát triển Phật giáo của các ngài là thông qua con đường truyền bá Phật pháp này, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Năm 50 tuổi, ngài làm chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Năm 54 tuổi, ngài làm viện trưởng Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào năm 1964, sau khi góp phần lật đổ được chính quyền gia đình trị Công giáo Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Thì giáo hội lúc bây giờ phân làm hai viện, viện Tăng Thống thỉnh mời các vị cao túc trên 60 tuổi làm vai trò chứng minh, cố vấn. Các vị tăng sĩ trẻ nằm trong viện hóa đạo, tức là lấy mục tiêu hoằng pháp và giáo dục làm nền tảng để độ sinh. Hòa thượng với uy đức, giới luật trang nghiêm được thỉnh cử làm chánh thư ký của Viện Tăng Thống. Còn Hòa thượng Thích Thiện Hoa làm viện trưởng Viện Hóa Đạo, tức là điều hành Phật giáo. Người đầu tiên làm viện trưởng của giáo hội này là Hòa thượng Thích Tâm Châu, nay vẫn còn sống và còn 2 tuổi nữa là đúng 100. Ngài đang làm đạo tại Canada. Sau khi làm Phật sự về giáo dục tại Nha Trang, thì Hòa thượng quay trở về Sài Gòn gia đình để phát triển Viện Cao Đẳng Phật Huệ Nghiêm. Và đây là trường cao đẳng mạnh nhất, ngay cả hơn cả Huế, vì lợi thế là nằm ở tại thành phố Sài Gòn. Thì tại đây đó, nhiều bậc cao tăng khác thuộc thế hệ học trò của Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh và nhiều vị khác lần lượt xuất hiện và góp phần phục hưng Phật giáo tại miền Nam. Nổi trội nhất thì gồm có Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Tắc Phước, Hòa thượng Thích Thiền Định, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, v.v. Rồi từ đó, cố vấn Tổ Đình Ấn Quang, trưởng khoa Phật học Đại học Vạn Hạnh, rồi chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng, phó viện trưởng Viện Hóa Đạo Phật giáo bấy giờ. Tức là từ năm 1970 đến 75 đó, thì Hòa thượng là mà trưởng khoa Phật học Đại học Vạn Hạnh. Đây là một hiện tượng rất ngoại lệ. Thì thường á, đào tạo trình độ đại học đó, thì giảng viên phải có bằng tối thiểu là thạc sĩ. Nhiều nước trên thế giới đó tối thiểu phải là tiến sĩ. Ở đây dầu trình độ của Hòa thượng chỉ mới là cao đẳng thôi, nhưng kiến thức Phật pháp của Hòa thượng quá sâu sắc, cho nên Hòa thượng đã được là thỉnh mời ngoại lệ làm trưởng khoa phân khoa Phật học. Điều đó cho thấy cái vai trò về trí tuệ rất là lớn, và nhờ đó Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc bây giờ đã phát triển rất mạnh từ năm 1964 cho đến năm 1975. Trong vòng 11 năm ấy thôi, Phật giáo Thống Nhất đã phát triển được 157 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc, một trường đại học Vạn Hạnh lỗi lạc hơn tất cả các trường đại học công và tư tại miền Nam và trên toàn quốc lúc bấy giờ. Rất nhiều nhân tài của Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam được đào tạo tại đại học Vạn Hạnh, nay là các lãnh đạo cao cấp ở trong nước cũng như là nhiều lĩnh vực ngành nghề ở nước ngoài. Đóng góp đó là rất lớn, cũng phát xuất từ cái con đường phát triển Phật giáo qua cửa ngõ của trí tuệ đúng với lời Phật dạy. Khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Sài Thành rồi chủ tịch hội đồng trị sự lâu nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, nối kết chính giáo phái của Phật giáo lúc bấy giờ. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã làm vai trò lịch sử đó rất thành công. Nhờ đó mà Phật giáo Việt Nam không còn bị phân hóa, trở thành một khối thống nhất về pháp môn tu, chương trình hành động, cách thức dấn thân, rồi phương pháp làm Phật sự để có thể độ sanh một cách hữu hiệu và thành công. Từ năm 1982 đến 87 thì Hòa Thượng làm trưởng ban trị sự của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tức là vai trò lãnh đạo cao nhất của thành phố quan trọng này. Rồi đối với vai trò chủ tịch hội đồng trị sự, tương đương với vị trưởng viện hóa đạo trước năm 75, trưởng lão Thích Trí Tịnh là người đảm trách vai trò này lâu nhất trong lịch sử Việt Nam, từ năm 1984 cho đến nay, tức là tròn 30 năm. Điều đó cho thấy là uy đức của Hòa Thượng phủ trùm, và do đó lãnh đạo Phật giáo trên toàn quốc đều tôn vinh và thỉnh cử ngài vào vai trò này. Hiện nay lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, ngoài Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ và một vài vị cao tăng, thì số còn lại ở vai trò trung ương và các tỉnh thành phần lớn đều là học trò học Phật pháp với trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, trong đó có thiền sư Thích Nhất Hạnh, nổi tiếng trên thế giới đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều 5, phiên dịch kinh điển. Ngoài giới luật, ngài chuyên dịch kinh điển, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích Cao Siêu, kinh Địa Tạng, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đó là những bản kinh đại thừa rất quan trọng. Và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có thể được xem là một trong những người phiên dịch kinh điển đại thừa sớm nhất tại Việt Nam. Lúc đó vẫn còn có hai khuynh hướng trái chiều. Một số cho rằng là việc dịch kinh điển từ chữ Hán sang tiếng Việt là không cần thiết và làm mất đi cái sự tôn kính của kinh điển. Vì lúc đó chữ Hán vẫn còn là quốc ngữ, các tân sĩ đều đọc được chữ Hán, và dịch sang tiếng Việt để làm cái gì? Là khi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh rất là cấp tiến cùng với các hòa thượng tại các phà hồng viện cho rằng là muốn phát triển Phật giáo Việt Nam phải dịch kinh điển ra tiếng Việt để cho người Việt Nam trực tiếp hiểu được lời Phật dạy bằng tiếng Bà Đẻ. Khi còn sống, Đức Phật đã từng dạy lấy dân hóa gốc ở nơi mình đang sống truyền bá đạo Phật, lấy ngôn ngữ gốc nơi mình được sinh ra đó truyền bá đạo Phật. Nhưng rất tiếc đó, rất nhiều nơi trên thế giới không làm theo như thế. Người ta đã bị lệ thuộc vào các cái ngôn ngữ kinh điển thánh như là tiếng Pali, tiếng Sanskrit của Ấn Độ, tiếng Tây Tạng của người Tây Tạng, Hán cổ của người Trung Quốc, và xem đây là bốn thánh ngữ rất quan trọng. Tùy theo trường phái và pháp môn lựa chọn và trực thuộc về, mà các quốc gia còn lại, các cộng đồng Phật giáo còn lại trên toàn cầu đó chọn một trong bốn thánh ngữ vừa nêu thôi. Là vì Đức Phật khuyên là phải dịch thuật kinh điển của ngài ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một trong những bậc cao tăng đã có cái tầm nhìn xa đó. Từ những năm 1947 thì ngài đã quyết chí làm công việc này. Nhưng mà sau đó thì ngài chú trọng vào việc giảng kinh thuyết pháp tại các phòng viện, cho nên cái công việc đó nó tạm dừng lại cho đến 10 năm sau, thì là tiếp tục vào năm 1964. Rồi bên cạnh các Phật sự về giáo dục Hoằng pháp thì Hòa Thượng ngày nào cũng dành ra thời gian dài 3 tiếng để phiên dịch kinh điển đại thừa. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó tuổi đời thì ngang với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhưng về Phật pháp là thế hệ học trò. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ về đó, thì thì trưởng lão Thích Minh Châu cũng đầu tư phiên dịch kinh điển, và hai ngày này được xem như là quyền trang của Phật giáo Việt Nam. Nếu ngài Minh Châu là quyền trang về kinh điển Pali thì ngài Trí Tịnh là quyền trang về kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Bồng Tích gồm đến 11 tập, mỗi tập 4-500 trang. Kinh Pháp Hoa gần 500 trang, Kinh Niết Bàn 1000 trang. Dân học kinh điển Bát Nhã đến vài ngàn trang. Nếu như không có chí nguyện lớn thì việc bận vào các Phật sự có thể tạo thành lý do rất chính đáng để cho các ngài không cần phải bận tâm để dịch kinh điển làm gì. Các ngài đã không ứng xử như thế. Mình đã giỏi chữ Hán, đọc trực tiếp được, nhưng biết bao nhiêu người Việt Nam không có được cơ hội đó. Cho nên dầu rất bận rộn với các Phật sự, trưởng lão Thích Trí Tịnh vẫn tiếp tục dành thời gian để phiên dịch kinh điển. Nhờ đó mà chúng ta có được rất nhiều các bản kinh Đại Thừa đồng tụng cho đến thời điểm hiện nay. Giới Bổn Bồ Tát, Giới Bổn Tỳ Kheo được biên soạn dễ hiểu, dễ hành. Pháp Hoa cương yếu, Pháp Hoa thông nghĩa rõ ràng, soạn kinh Tam Bảo, thọ trì sớm tối. Hai giới bổn vừa nêu đó dành cho người xuất gia tu tập theo hạnh Thanh Văn và dành cho người xuất gia và cư sĩ tu theo hạnh Bồ Tát đã được Hòa Thượng phiên dịch chú giải vào năm 1951. Rồi tư tưởng kinh Pháp Hoa đã được Hòa Thượng phát triển mạnh, vì nhờ đọc kinh Pháp Hoa và nhờ biên chép kinh Pháp Hoa khi còn công quả tại chùa Vạn Linh ở Châu Đốc mà Hòa Thượng đã liễu ngộ được triết học của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên trong quá trình làm đạo thì Hòa Thượng bên cạnh việc truyền bá pháp môn Tịnh Độ Nhập Thế còn truyền bá pháp môn Pháp Hoa. Ngộ Tánh Luận Đường Về Cực Lạc, rồi viết Cực Lạc Liên Hữu Chuyên Tu. Cuộc đời ngài như một phần trăng, xóa tâm tế, xóa tâm tối, trừ mê, khai tuệ giác. Ngộ Tánh Luận là tác phẩm mô tả về trí tuệ của Phật giáo, giúp cho chúng ta giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau trong sanh tử và luân hồi. Đường Về Cực Lạc và Hội Cực Lạc Liên Hữu đã được Hòa Thượng viết và thành lập nhằm truyền bá một đạo Phật Tịnh Độ Nhập Thế rất khác với đạo Phật Tịnh Độ tu rụt tu rị hiện nay tại Đài Loan và tại Việt Nam. Đạo Phật Tịnh Độ Nhập Thế đó thì lấy con người làm đối tượng phụng sự, lấy trí tuệ làm công cụ độ sinh, lấy từ bi đó làm cơ hội để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, tức là không tách rời khỏi xã hội, phát triển xã hội. Còn đạo Phật Tịnh Độ tu trụ tu trị của Đài Loan đó thì chỉ biết đến niệm Phật, chỉ biết đến kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, ngoài ra không còn biết đến điều gì khác. Ngay cả việc làm từ thiện cũng bị trường phái Tịnh Độ này cho rằng đó là tạp tu. Đó là những khuynh hướng ngược lại hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật trong hàng trăm các bài kinh từ Pali, A Hàm cho đến kinh điển Đại Thừa. Cho nên là các Phật ở Việt Nam đừng nên cuồng tín theo các trường phái Tịnh Độ tông cực đoan, mà chúng ta cần phải quay về Đức Phật gốc để chúng ta thấy rất rõ trí tuệ là sự nghiệp, từ bi là con đường nhập thế. Và bỏ hai điều này ra thì chúng ta không thể làm được các Phật sự lớn, không thể độ được nhân sinh. Và không khéo, cách hành trì cực đoan của chúng ta sẽ làm cho quần chúng chán chê đạo Phật vì nghĩ rằng đạo Phật bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu vọng, từ bỏ cõi đời này, nghĩ tưởng đến một thế giới cực lạc xa xôi nào đó. Mà đang khi đó, vốn nó không phải là chủ trương của chính Đức Phật. Điều 6, viên tịch. Đường Phật sự ngồi vô vi nhưng tỏ suốt, tâm khai thông đề đạo điều hanh thông, cười lặng lẽ an nhiên như núi lớn, giảng kiệm lời sôi thấu đến nguồn tâm. Đó là bốn câu khắc họa về nhân cách làm Phật sự của trưởng lão Thích Trí Tịnh. Và trong thời gian qua chúng tôi có cơ hội tiếp xúc và học hỏi, ghi nhận được ở Ngài. Kể từ năm 1990 cho đến bây giờ đó, thì do tuổi cao, trưởng lão Thích Trí Tịnh đã không còn dấn thân đây đó làm các Phật sự. Ngài chọn con đường vô vi, tức là trải nghiệm Niết Bàn, là thấy như là không làm gì nhưng mà việc gì cũng thông, việc gì đó cũng tỏ. Ngài chỉ ngồi yên một chỗ tại chùa Giảng Đức thôi mà có thể điều hành được các Phật sự trên toàn quốc. Đó là cách làm đạo của những bậc cao túc ở tuổi xế chiều. Sở dĩ là làm được Phật sự bằng cái phong cách vô vi như vô sở bất vi đó là vì Hòa Thượng tâm đã được khai thông, cho nên chuyện đề, chuyện đạo đều được hành thông. Yếu tố tâm thông đó lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ thôi. Làm chuyện đề mà không có kiến thức, đầu tư ở đâu, đổ nợ đó, khổ đau đó, bất hạnh đó. Làm Phật sự mà không có trí tuệ đó thì không thể độ sinh một cách có giá trị ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Cho nên chuyện đạo hay chuyện đề cũng phải đều cần đến trí tuệ. Sáu ba la mật là con đường nhập thế mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành Bồ Tát nhớ làm theo. Bắt đầu đó là bằng lòng từ bi qua hạnh bố thí, kết thúc ở trí tuệ là đỉnh cao soi sáng và đạo diễn cho các Phật sự. Chính giữa của hai điều này đó gồm có bốn điều còn lại là đạo đức, kiên trì, nhẫn nại và thiền định. Đa khi phần lớn các pháp môn tịnh độ và mật tông đó thì lại không quan tâm đến sáu ba la mật này. Nói gọn của sáu ba la mật đó là phước huệ song tu. Phước đó là bố thí, huệ đây là trí tuệ. Nhưng vì là nó tắt cho nên chúng ta phải nhớ còn bốn dấu chấm, đó là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Đề sống đầu đó thì giúp cho nhân cách chúng ta thanh cao, được mọi người quý trọng. Tinh tấn giúp chúng ta từ bỏ ác, làm các việc lành, dấn thân phụng sự cho đến lúc nhắm mắt lìa đời vẫn không buông. Kiên trì để chúng ta không bỏ cuộc nổi chừng. Thiền định để chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau, và trước các nghịch cảnh chúng ta không bị phiền não tấn công và thị phi chi phối. Chứ bây giờ mà lo tu đục tu rị, chỉ biết niệm Phật, lại Phật không, thì bản thân mình độ chưa được, lấy đâu mà độ sinh. Vậy thì đó sẽ làm cho chúng ta ngày càng xa với cốt lõi của đạo Phật. Hòa Thượng đó ít nói, biểu hiện của Hòa Thượng đó là nụ cười hoan hỷ thôi. Cốc của Hòa Thượng chúng tôi đến rất nhiều lần thăm, để ba chữ vô y viện, đó là cái căn nhà mà không cần đến thầy thuốc, không cần đến y bác sĩ. Khi còn ở nhà, sau khi mới xuất gia trong vòng 10 năm đầu, Hòa Thượng bệnh liên miên, phải ẩn tu, khi thì thị giải, khi thì núi Bà Đen, khi thì về Đồng Tháp, khi thì ra Nha Trang. Nhưng càng về già, khi tuệ giác phát triển thì Hòa Thượng lại có một sức khỏe rất đặc biệt. Ngày 25 tháng 3 2012, Hòa Thượng bị bệnh, đưa xuống bệnh viện Chợ Rẫy. 3 ngày sau, Hòa Thượng không qua khỏi và trút bỏ hơi thở rất nhẹ nhàng. Đó là điều mà cái cốt lõi của việc tu tập đó đã làm cho Ngài sống bình an và chết bình an. Rất hiếm có được những nhân cách và những con người đạt được sự tự tại thông dong trong cái chết như thế. Về giảng Phật pháp á, thì càng về già hòa thượng giảng bằng kinh nghiệm tu chứng chứ không phải bằng kiến thức kinh điển và sách vở nữa. Ngài nói rất gọn, rất cô đọng, đi vào cốt lõi của vấn đề mà người nghe đó như được khai mở rồi phát triển được tự giác cho bản thân. Năm 2012 và 2013, được sự cho phép của hòa thượng, chúng tôi đã lần lượt đăng tải những lời dạy rất là khúc chiết và sâu sắc của hòa thượng trong tạp chí Đạo Phật Ngày Nay, và chúng tôi đã biên tập lại dưới hình thức là vấn đáp để chúng ta thấy rõ được các cái nội dung rất là cụ thể, những hướng dẫn rất là có chiều sâu, và người thực tập theo đó dễ dàng đạt được kết quả bây giờ và tại đây thôi. Và mỗi số đó thì đều cúng dường đến hòa thượng nhiều tập để các đệ tử của hòa thượng có cơ hội ôn lại những lời dạy cao quý của ngài. Về phương diện này thì chúng tôi và ban biên tập tạp chí Đạo Phật Ngày Nay vô cùng biết ơn tấm lòng cao cả và sự cho phép của hòa thượng. Nhờ đó mà giá trị của tạp chí Đạo Phật Ngày Nay được nâng lên thêm một cấp, có được các bậc cao tăng thời cận đại này quan tâm và hỗ trợ. 98 năm trụ ở Ta Bà, duyên đã mãn, nhẹ nhàng buông tứ đại, xả bỏ nguyện thân, thể nhập pháp thân, sanh tử chẳng bận lòng, an nhiên tự tại. Đây là bốn câu thơ chúng tôi đúc kết về cái trạng thái ra đi, lìa bỏ cõi đời này của hòa thượng. Đối với những bậc đã đạt đạo đó thì sống chết đó không phải là điều lo ngại như chúng ta. Sống ở Ta Bà đó là một nhân duyên, rời khỏi Ta Bà cũng là một nhân duyên, không mặn lòng, không dướng dính. Cho nên sau khi kết thúc 98 tuổi thọ, Phật giáo quan niệm cái chết trong tình huống này là duyên đã hết thôi. Vì đó phải nhẹ nhàng buông bỏ đất nước gió lửa này trở về với chúng ta như là một quy hủy. Còn người có tiếc nuối, người còn có nghiệp đeo mang, để nhiều bị vướng kẹt ở phương diện này, vướng kẹt phương diện khác, có thể làm cho tình trạng thần kinh thực vật hoặc là bán thân bắt tội, nằm lâu hay là dài trên giường bệnh, sống cũng không được, chết cũng không xong. Đối với hòa thượng thì đây là một sự kiện rất đặc biệt, và cái chết của các bậc đạt đạo đó được xem là thể nhập pháp thân ta, thấy như mất đi nhưng mà chưa từng bị mất, vì về bản chất thì mọi sự vật chưa từng tự sinh ra, cho nên nó không có sự kết thúc. Giống như một vầng mặt trời chưa từng có sự mọc, lấy đâu có sự lặn. Do giới hạn của góc quang học trên địa cầu và sự quan sát, chúng ta trong 12 giờ có cảm giác mặt trời mọc, đứng bóng rồi từ từ lặn, và 12 giờ còn lại tiếp tục mọc lên, và tiến trình như thế là tiếp tục diễn ra từ ngày này, tháng khác, năm kia. Còn trên bản chất thì mặt trời quay theo quỹ đạo của riêng nó, chứ chưa từng có mọc và chưa được có lặn. Cái chết của các bậc giác ngộ cũng thế. Sở dĩ nhẹ nhàng ra đi là vì ngài chẳng bận lòng đến việc sống và chết, an nhiên tự tại, thông dong, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Sự sống kết thúc thì để cho nó kết thúc, không kháng cự, không trì hoãn, không tiếc nuối, không bận lòng. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm, người tu học Phật nên noi gương theo, để sống ta làm các Phật sự, làm các phước báo cho mình, cho người thân, cho cộng đồng xã hội, và chết đó, chúng ta không cảm thấy rằng là mình phải tiếc nuối bất cứ một cái gì, rai rứt cái gì, hãy để cho mọi việc diễn ra theo quy luật của riêng ta. Kính thưa các quý Phật tử, chỉ còn 3 ngày nữa, nhục thân của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dập tháp tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nay tại chùa Giác Ngộ, chúng ta cùng ôn lại các công đức to lớn, những đóng góp vĩ đại của Ngài về phương diện trí tuệ thông qua các trường Phật học và việc phiên dịch kinh điển, để chúng ta nêu ra các quyết tâm, hãy cùng bắt tay nhau truyền bá và làm hưng thành Phật giáo bằng bốn phương diện. Trí tuệ là yếu tố đầu tiên, thể hiện qua các hoạt động hoằng pháp và giáo dục Phật học, và đây là mũi nhọn rất quan trọng. Nếu thiếu đó, chúng ta sẽ không thể nào kết thúc được sự bù chữ Phật pháp của tăng sĩ và cư sĩ tại gia. Các bậc tổ đức chúng ta làm rất thành công về vấn đề này, và trong thời hiện đại này, chúng ta nên học hỏi những tấm gương chói sáng đó để tiếp tục làm cho Phật giáo ngày càng được phát triển. Thứ hai, xây dựng đạo tràng tu học theo tinh thần nhập thế, khác hoàn toàn và vượt lên xa sự tu rụt tu rỉ của nhiều người hiểu sai đạo Phật và truyền bá sai đạo Phật. Phật giáo có mặt ở trong lòng cuộc đời để phục vụ nhân sinh, và Đức Phật đã dạy phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật một cách hữu hiệu. Rất nhiều tăng sĩ và cư sĩ tại gia do ảnh hưởng theo cái nhìn sai lệch của Phật ở Trung Quốc cho rằng là tu không cần phải làm từ thiện, không cần phải dấn thân nhập thế, không cần phải bận rộn việc này việc nọ, chỉ lo niệm Phật tụng kinh thôi. Cái đó là con đường đẩy Phật giáo vào sự suy vong và làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. Và kết cục rồi, đạo Phật chỉ còn các ông già chầu, các bà già chầu thôi, giới bình dân. Thời Đức Phật, chỉ trong vòng một năm đầu, Phật giáo phát triển mạnh như một truyền thống tâm linh mới là vì nhờ chủ trương nhập thế của Đức Phật. Các cao đệ của Đức Phật, 10 vị tăng, 10 vị ni, 10 cư sĩ nam, 10 cư sĩ nữ, phần lớn là giới trí thức và giới tôn giáo, giới chính trị hàng đầu của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là điều mà chúng ta không nên quên. Nhờ nhập thế, đạo Phật mới có cơ hội phụng sự chúng sinh được. Vì đạo Phật ra đời để mang lại hạnh phúc cho số đông, an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải là tạo cơ hội cho người ta phụng sự đạo Phật, khác với các tôn giáo khác. Đây là điều mà chúng ta không nên quên. Điều thứ ba, dầu chủ trương tịnh độ nhưng trưởng lão Thích Trí Tịnh vẫn dạy các đệ tử của Ngài làm các việc thiện đúng với tinh thần của Kinh A Di Đà, phát triển căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ, tăng trưởng công đức lớn, tức là làm vạn thiện công đức, không từ bỏ một cơ hội làm phúc nào dù là nhỏ, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là không phải tu cho riêng mình, mở đạo tràng khích lệ hướng dẫn, làm cho người tu học Phật ngày càng được tăng trưởng và bình an. Quán pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền bây giờ và tại đây, chứ không phải ngồi chờ tu rụt tu rị để chết dẫn sanh Tây Phương. Và niệm Phật nhất tâm bất loạn, đó là sự thanh khẩn tu tập có phương pháp đúng với tinh thần tứ diệu đế, mà cốt lõi của đó là bát chánh đạo. Nhờ các yếu tố chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, người tu theo tịnh độ quan niệm Phật sẽ được nhất tâm bất loạn, người tu trì chú sẽ đạt được thân khẩu và ý mật. Cho nên bỏ bát chánh đạo chúng ta không thể nào thành tựu được các sự tu tập cao quý. Và điều cuối cùng đó là làm các Phật sự bằng sự chủ trương năng động chứ không phải là chạy theo duyên. Tùy duyên, tùy duyên là để cho vận mệnh mình bị cuốn trôi theo hoàn cảnh. Còn tạo nhân duyên là tự mình chủ động dấn thân nhập thế là việc thiện. Trong lịch sử có nhiều bậc cao tăng đã từng như thế, ngày nay cũng vậy. Cũng có rất nhiều các Phật tử giàu sang phú quý, thay vì ăn sung mặc sướng, giường to niệm tốt, hưởng thụ đó, nhưng mà họ vẫn sống rất bình dân, giản dị chân thành, để có thể có cơ hội giới thiệu Phật pháp cho những người bạn trong giới chuyên môn của mình. Đó là làm đúng với gương hạnh mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã làm. Từ việc tham gia Phật học viện ở tại Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, đến Phật học viện Phật Quang ở cũng tại Trà Vinh, rồi Liên Hải Phật học viện, Ấn Quang Phật học viện ở tại Sài Gòn Gia Định, rồi Phật học viện Nha Trang, rồi sau đó mà về Phật học viện Huệ Nghiêm cũng tại Sài Gòn. Chúng ta thấy là năng động dấn thân nay chỗ này mai chỗ kia, tìm cơ hội Phật sự để làm Phật sự phụng sự độ sinh, chứ không phải ngồi đó mà chờ sung ruộng. Do đó để tưởng nhớ Ngài, chúng ta nên học theo, làm theo các tấm gương và hạnh đức cao quý của Ngài. Thì đó là cách tưởng niệm rất là có ý nghĩa dành cho bậc cao tăng trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp Chủ Đệ Nhất, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin kết thúc tại đây.